Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy nhận án tù gần 3 năm vì xúc phạm quốc kỳ. Thêm 9 người biểu tình chống luật đặc khu bị kết án. Tổng thống Donald Trump ký hiệp định thương mại USMCA thay thế NAFTA. Khảo sát trung đường ray nối liền Nam Bắc Triều Tiên đã bị cắt đứt từ thời chiến.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ khai mạc hôm thứ Sáu 30 tháng 11. Cuộc họp thường niên kéo dài 2 ngày sẽ là một bài kiểm tra lớn đối với nhóm 20 quốc gia công nghiệp hóa, thường gọi tắt là G20, treo lơ lửng bên trên hội nghị thượng đỉnh ở Buenos Aires, thủ đô của Argentina, là tranh chấp thương mại gay cấn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Mọi cặp mắt đang đổ dồn vào cuộc họp được lên kế hoạch giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 1 tháng 12 để xem liệu họ có thể tìm được cách ổn định tình hình và tiến tới giải quyết những khác biệt đang đe dọa nền kinh tế toàn cầu hay không. Vào đêm trước của hội nghị thượng đỉnh, các nước thành viên G20 vẫn đang chạy đua để đạt được thỏa thuận về các vấn đề chính bao gồm thương mại, di cư và biến đổi khí hậu. Trong những năm trước đây, chương trình nghị sự được thông qua từ rất sớm. Những sự chia rẽ này cho thấy rõ các rạn nứt ở trong nhóm. Ông Trump bày tỏ hoài nghi rằng tình trạng nóng lên toàn cầu là do hoạt động của con người gây ra. Điều này dẫn đến những nghi ngại là liệu các quốc gia G20 có thể đạt được đủ đồng thuận về vấn đề này để đưa nó vào thông cáo chung của hội nghị thượng đỉnh hay không. Vấn đề nữa như là một đám mây đen bao phủ hội nghị thượng đỉnh là xung đột leo thang giữa Nga và Ukraine, một chủ đề sẽ nằm trong tâm trí của nhiều nhà lãnh đạo khi họ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoài ra là tình trạng khó xử về sự hiện diện của Thái tử Mohammed bin Salman, nhà lãnh đạo trên thực tế của Ả Rập Xê Út. Ông đã đến Argentina giữa lúc có những tranh cãi về vụ giết nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul hồi tháng 10. Trước khi đến Buenos Aires hôm 29 tháng 11, Tổng thống Trump cho biết ông cởi mở về một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, nhưng nói thêm là tôi không biết tôi có muốn làm điều đó hay không. Theo kế hoạch ban đầu, ông Peter Navarro, cố vấn thương mại cứng rắn của ông Trump, sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh, nhưng ông Navarro đã được bổ sung vào phái đoàn Mỹ vào phút chót và dự kiến sẽ tham dự cuộc họp giữa ông Trump với ông Tập, một quan chức của Mỹ và một nguồn tin nắm được tình hình cho Reuters biết. Quan chức này cho hay đây là một chủ ý gửi thông điệp tới Trung Quốc về quyết tâm của Mỹ trong vấn đề thương mại. Trung Quốc, về phần mình, đang hy vọng về kết quả tích cực trong việc giải quyết tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ, Bộ Thương mại Trung Quốc nói hôm 29 tháng 11. Sự giảm tốc của nền kinh tế toàn cầu sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu ông Trump vẫn dẫn tới với kế hoạch tiếp tục tăng thuế lên 25%, đánh vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá khoảng 200 tỷ đô la, Tổng thư ký OECD Andrew Gurria nói với Reuters. Trong khi cuộc họp của ông Trump với ông Tập chắc chắn sẽ diễn ra, Tổng thống Mỹ hôm 29 tháng 11 đã đột ngột hủy cuộc gặp đã được lên kế hoạch của ông với ông Putin với lý do là Nga mới đây đã bắt giữ các tàu của Ukraine. Một điểm sáng tiềm năng tại hội nghị thượng đỉnh có thể là việc ký kết hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada đã được sửa đổi.
Không quân Đức hôm 30 tháng 11 khẳng định không có bất cứ hoạt động tội phạm đáng ngờ nào trong sự cố khiến chiếc máy bay chở Thủ tướng Angela Merkel đến hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina buộc phải hạ cánh ngoài lịch trình, theo Reuters. Trước đó, Nhật báo Đức dẫn các nguồn tin an ninh cho biết chính phủ đang kiểm tra xem sự việc hôm 29 tháng 11 có cơ sở về hình sự hay không, mặc dù các nguồn tin nói thêm rằng các nhà điều tra thường xem xét mọi hướng sau khi xảy ra một sự cố như vậy. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Không quân Đức nói rằng không có nghi ngờ gì về bất kỳ hoạt động tội phạm nào và cho biết thêm là có một cuộc kiểm tra tiêu chuẩn các thiết bị vô tuyến đã bị hỏng. Bà Merkel đang trên đường từ Đức đến dự hội nghị thượng đỉnh G20 khi chiếc Airbus A340 của chính phủ phải hạ cánh bất thường nhưng an toàn xuống sân bay Cologne Bonn vào cuối ngày 29 tháng 11. Ông Judo Henrik, chỉ huy phi đội chính phủ của không quân Đức, nói với các phóng viên rằng các phi công phát hiện vô tuyến hỏng ở Hà Lan và các hệ thống khác cũng trục trặc nên họ phải đáp xuống sân bay Cologne Bonn. Hỏng hóc về điện tử được cho là nguyên nhân. Reuters dẫn lời ông Henrik nói rằng phần hỏng là hộp phân phối điện tử mà chúng tôi đã thay. Đồng thời ông cho biết thêm rằng không quân Đức đã gửi một chiếc máy bay khác đến Argentina hôm 30 tháng 11 cho hành trình trở về của bà Merkel từ G20. Một tạp chí của Đức cho biết toàn bộ hệ thống thông tin của chiếc máy bay chính phủ đã bị trục trặc, tạo ra tình huống khẩn cấp nghiêm trọng, khiến cho phi hành đoàn buộc phải chuyển sang liên lạc bằng một chiếc điện thoại vệ tinh để hạ cánh khẩn cấp. Người phát ngôn của lực lượng không quân cho biết chiếc máy bay đã không xả nhiên liệu phản lực trước khi hạ cánh tại Cologne, trái ngược với các bản tin trước đó. Bà Merkel gọi vụ việc là một sự cố nghiêm trọng. Bà và Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz đã tiếp tục hành trình đến Buenos Aires vào đầu ngày 30 tháng 11, nhưng sẽ đến sau khi các nhà lãnh đạo G20 đã khai mạc hội nghị.
Hôm 30 tháng 11, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Mexico và Canada đã ký một thỏa thuận thương mại mới cho khu vực Bắc Mỹ gọi tắt là USMCA. Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã ký hiệp định USMCA trước khi tham dự phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina. Hiệp định này kỳ vọng sẽ mang lại kim ngạch thương mại trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la hàng năm giữa ba nước. USMCA thay thế cho hiệp định NAFTA, một hiệp định bị Tổng thống Trump chỉ trích trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 vì cho rằng đó là thương vụ tồi tệ nhất trong lịch sử vì NAFTA làm mất việc làm trong ngành sản xuất của Hoa Kỳ kể từ khi hiệp định có hiệu lực vào năm 1994. Khi ba nước đồng ý về thỏa thuận USMCA hồi đầu năm nay, ông Trump nói thỏa thuận mang tính bước ngoặt này sẽ tạo ra lợi nhuận và công ăn việc làm cho Hoa Kỳ và cả khu vực Bắc Mỹ. Ông Joshua Melzer, một thành viên cấp cao của Viện Brookings, nói với VOA rằng thỏa thuận này không khác nhiều so với NAFTA. Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà dự định sẽ nói về vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman bên lề hội nghị G20 ở Argentina. Hôm 19 tháng 11, khi trên máy bay đến thủ đô Buenos Aires, bà May nói rằng chính phủ Anh muốn chứng kiến một cuộc điều tra đầy đủ và minh bạch liên quan đến những gì đã xảy ra chung quanh vụ sát nhân này và chắc chắn rằng những người liên can sẽ phải bị truy cứu. Tờ Guardian dẫn nguồn tin từ phủ thủ tướng Anh cho biết chưa chính thức xác nhận thông tin về một cuộc họp song phương, nhưng đã gợi ý rằng bà May và Thái tử sẽ gặp gỡ. Nhà báo Khashoggi từng viết bài chỉ trích Thái tử đã bị ám sát hồi tháng trước sau khi vào lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để lấy đơn từ làm thủ tục kết hôn. Ả Rập Xê Út đã phủ nhận cáo buộc cho rằng Thái tử Salman đóng một vai trò trong cái chết của ông Khashoggi. Quân đội Hoa Kỳ đang đầu tư hàng triệu đô la cho công nghệ bộ xương ngoài, thực hiện các thí nghiệm giúp các binh sĩ trở nên mạnh mẽ và bền bỉ hơn, nhằm xây dựng một thế hệ siêu quân nhân mới, theo Reuters. Công nghệ mới này do công ty Lockheed Martin Corporation phát triển thông qua giấy phép của công ty Bitemia có trụ sở tại Canada, nơi đầu tiên sáng chế ra bộ xương ngoài để giúp những người gặp khó khăn trong việc đi lại. Bộ xương ngoài sử dụng một bộ cảm biến, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác để hỗ trợ các chuyển động tự nhiên của con người. Đối với quân đội Mỹ, sự hấp dẫn của công nghệ này là rất rõ, hỗ trợ cho các binh sĩ khi mang theo quân trang nặng, nhiều khi phải mang đến từ 40 đến 60 kg thiết bị, trong khi trọng lượng đề nghị chỉ tối đa 23 kg. Hôm 29 tháng 11, công ty Lockheed Martin cho biết họ đã giành được hợp đồng trị giá 6,9 triệu đô la từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Kỹ thuật Quân đội Natick của Mỹ để nghiên cứu và phát triển bộ xương ngoài, được gọi là Onyx, theo một thỏa thuận 2 năm. Ông Keith Maxwell, giám đốc công nghệ bộ xương ngoài thuộc công ty Lockheed Martin Mission và Fire Control, cho biết những người tham gia thử nghiệm của công ty thấy họ có khả năng tăng sức chịu đựng khi mặc bộ xương ngoài. Ông Maxwell cho biết mỗi bộ xương ngoài tốn khoảng hàng chục ngàn đô la. Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất nhắm tới công nghệ bộ xương ngoài. Ông Samuel Bendit thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân, một trung tâm nghiên cứu và phát triển do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, cho biết Nga và Trung Quốc cũng đang đầu tư vào nghiên cứu các công nghệ bộ xương ngoài song song với những tiến bộ của Mỹ. Đặc biệt là Nga, họ đang nghiên cứu một số phiên bản vỏ xương ngoài, bao gồm cả một phiên bản mà Nga đã thử nghiệm gần đây ở Syria, ông Bendit nói. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vi hôm 30 tháng 11 bị kết án 2 năm 9 tháng tù về tội xúc phạm quốc kỳ theo Điều 276 Bộ Luật Hình sự, theo Thông tấn xã Việt Nam. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết bị cáo 33 tuổi do coi thường pháp luật của nhà nước đã xịt sơn lên cờ Tổ quốc vào ngày 1 tháng 9 năm 2017. Vẫn theo cáo trạng được Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn, nữ bị can dùng bình sơn mini xịt sơn màu trắng lên chính giữa ngôi sao của hai lá cờ Tổ quốc do Ủy ban Nhân dân Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ cắm trước số nhà 1222 và 1224 đường Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước mùng 2 tháng 9 năm 2017. Sau khi xịt sơn, Vi lấy điện thoại di động chụp hình mình cùng lá cờ bị xịt sơn rồi điều khiển xe máy về nhà, theo cáo trạng được đọc tại tòa. Cùng ngày, Vi đã đăng hình chụp ảnh với hai lá cờ Tổ quốc bị xịt sơn lên mạng xã hội Facebook với nội dung phản đối lễ lạt bằng cờ đỏ sơn trắng. Ngay trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử nhà hoạt động này, Tổ chức Ân xá Quốc tế có trụ sở ở Mỹ nói đây là một cáo buộc lố bịch và cho rằng điều này làm tăng thêm sự đàn áp của nhà cầm quyền vào quyền tự do biểu đạt. Các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam hiếm khi bị kết án với cáo buộc mà Thục Vi vừa nhận, có mức án tối đa là 3 năm tù giam. Ân xá quốc tế cho rằng đây là một dấu hiệu của việc chính quyền tăng cường đàn áp đối với sự chống đối ôn hòa ở Việt Nam. Đây là một sự truy tố có mục đích chính trị của nhà cầm quyền để đáp trả những nỗ lực không mệt mỏi của Huỳnh Thục Vi trong việc phanh phui những vi phạm nhân quyền của Việt Nam và việc cô có một tài khoản mạng xã hội có nhiều người theo dõi. Nicholas Becklin, giám đốc khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của tổ chức có trụ sở New York, nói trong một tuyên bố đăng trên trang web của tổ chức này hôm 29 tháng 11. Việc những giới chức cầm quyền sử dụng cáo buộc xúc phạm cờ Tổ quốc để đàn áp những chỉ trích ôn hòa đã cho thấy rõ việc đàn áp ngày càng tồi tệ hơn vào quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam, ông Becklin nói. Điều thực sự xúc phạm ở đây là nhà cầm quyền thiếu sự tôn trọng đối với các chuẩn mực về nhân quyền và luật quốc tế. Thục Vi là người sáng lập của Tổ chức Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam với mục tiêu ủng hộ những nhà hoạt động nhân quyền là phụ nữ trên toàn quốc. Các bài viết trên blog của Thục Vi thường về những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, bao gồm cả việc truy tố những người thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số. Bên cạnh mức án tù gần 3 năm, Tòa án Nhân dân thị xã Buôn Hồ còn ra lệnh cấm Thục Vi đi khỏi nơi cư trú, cũng như cấm cô xuất cảnh ra khỏi Việt Nam. Một tòa án ở Bình Thuận vừa kết án thêm 9 người tham gia biểu tình phản đối dự luật đặc khu hồi tháng 6, theo truyền thông trong nước. 9 người này cùng ngụ tại huyện Tuy Phong bị tòa án huyện Bắc Bình kết án hôm 29 tháng 11 vì tội gây rối trật tự công cộng. Đây là phiên tòa thứ 3 liên quan đến việc gây rối ở khu vực Phan Rí. Trước đó, 25 người đã nhận án tù cùng tội danh trên. Theo cáo trạng, vào sáng ngày 11 tháng 6, nhiều người dân lấy cớ phản đối dự thảo luật đặc khu đã tập trung trên quốc lộ 1 qua xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Bản tin của VN Express và Jing News trích dẫn cáo trạng cho biết lực lượng cảnh sát cơ động và chính quyền đã triển khai bảo vệ an ninh trật tự, kêu gọi đám đông giải tán, tránh ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, các bị cáo cùng một số người quá khích đã dùng gậy, gạch đá, bom xăng tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Họ bị kết tội dùng bom xăng đốt xe chuyên dụng của cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản của trụ sở đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy của Công an tỉnh Bình Thuận đóng tại xã Phan Rí Thành. Tuy nhiên, vẫn theo cáo trạng, các bị cáo do chưa có tiền án tiền sự thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo Dương Văn Ngoan, 40 tuổi, nhận mức án cao nhất với 5 năm tù và những người còn lại tuổi từ 18 đến 46 bị kết án từ 3 năm cho đến 3 năm 6 tháng tù với cùng tội danh gây rối trật tự công cộng. Hồi cuối tháng 9, cũng tòa án huyện Bình Thuận tuyên phạt mức án 50 năm tù đối với 15 người với cáo buộc tương tự vì tham gia biểu tình hồi tháng 6. Trước đó 2 tháng, 10 người khác cũng bị tuyên án tù vì tham gia bạo động tại thị trấn Phan Rí Cửa. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm 15 tháng 6 kêu gọi Việt Nam chấm dứt các vụ bắt giữ không hợp pháp và sử dụng vũ lực chống lại những người biểu tình trong các vụ biểu tình trên toàn quốc nhằm phản đối việc cho thuê đất dài hạn trong các đặc khu kinh tế. Hàng ngàn người đã tham gia các cuộc biểu tình tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, tỉnh Bình Thuận và một số khu vực khác. Kể từ khi cuộc biểu tình đầu tiên bắt đầu vào ngày 9 tháng 6 năm 2018, cảnh sát đã đánh đập và bắt giữ hàng trăm người biểu tình. Một tòa án của Việt Nam hôm 30 tháng 11 kết án hai quan chức cao cấp của ngành công an nhiều năm tù vì tội bảo kê đường dây đánh bạc trên mạng trị giá hàng triệu đô la Mỹ, theo truyền thông trong nước. Theo cáo trạng được đưa ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh nhận án tù 9 năm, trong khi cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 nhận mức án 10 năm tù. Cả hai cựu tướng công an này cùng bị kết án tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và bị phạt bổ sung mỗi người 100 triệu đồng, theo VN Express và Jing News. Đây là hai tướng công an có chức vụ cao nhất bị truy tố với cáo buộc bảo kê cho đường dây đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng trên mạng do Phan Xào Nam và Nguyễn Văn Dương đứng đầu. Cũng tại phiên tòa hôm 30 tháng 11, một bị can khác là Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty CNC Nguyễn Văn Dương, còn được gọi là ông trùm cờ bạc, nhận mức án 10 năm tù với hai tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Ông Nam nhận tổng hình phạt 5 năm tù cùng với hai tội danh trên. Cơ quan điều tra cho biết sau 2 năm hoạt động, công ty CNC đã thu về gần 10.000 tỷ đồng. Sau khi chi trả các chi phí, ông Dương đã hưởng lợi hơn 1.600 tỷ đồng. Ông Nam, cựu chủ tịch VTC Online, được gần 1.500 tỷ đồng và cơ quan chức năng tạm giữ kê biên hơn 1.343 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, ông Dương khai đã lại quả cho tướng Vĩnh chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 đô la, 27 tỷ đồng, áo thuốc, cho tướng Hóa 22 tỷ đồng và Tổng cục Cảnh sát 700 triệu đồng. 88 bị cáo còn lại cùng bị xử trong ngày 30 tháng 11 nhận hình phạt từ 40 triệu đồng đến 3 năm tù về nhiều tội danh khác nhau. Các quan chức và truyền thông nhà nước Việt Nam thường không coi đánh bạc là một tệ nạn xã hội, mặc dù vấn nạn này lan tràn khắp nơi ở quốc gia Đông Nam Á. Hàng năm, các lực lượng công an dẹp hàng chục đường dây đánh bạc. Hội đồng xét xử ở Vĩnh Phúc còn kiến nghị làm rõ trách nhiệm các cán bộ ở Bộ Thông tin Truyền thông và các cơ quan viễn thông khi không phát hiện kịp thời việc đánh bạc trực tuyến, không cho phép trong thời gian dài. Theo VN Express, Jing News cho biết ông Vĩnh đã không có mặt ở tòa để nghe cáo trạng vì phải nhập viện hôm 30 tháng 11 do huyết áp cao. Năm ngoái, chính phủ Việt Nam nói rằng họ sẽ cho phép một số công dân được phép đánh bạc tại một số sòng bạc nhất định với mục đích thúc đẩy du lịch trong nước và tăng thu ngân sách.
Kể từ đầu tháng 12 năm nay, công dân Việt Nam và một số nước Á Châu khác sẽ được tạo điều kiện dễ dàng hơn để thăm viếng Hàn Quốc khi các biện pháp visa mới của Seoul bắt đầu có hiệu lực. Báo Korea Times trích dẫn Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu cấp visa C3 đặc biệt từ ngày 3 tháng 12 cho một số đối tượng đến từ Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Sri Lanka, Indonesia, Lào, Nepal, Pakistan, Philippines, Ấn Độ và Bangladesh. Tuy nhiên, visa này chỉ được dành cho một số thành phần đặc biệt như những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như bác sĩ, luật sư, giáo sư và những người tốt nghiệp từ các trường đại học Hàn Quốc, chương trình cử nhân từ 4 năm trở lên và văn bằng tương đương hoặc cao hơn thạc sĩ. Với visa C3, khách có thể nhập cảnh nhiều lần vào Hàn Quốc để du lịch, dự hội nghị, hội thảo, học tập mà không cần phải xin visa mỗi lần tới thăm nước này như lúc trước. Visa C3 ngắn hạn có hiệu lực nhiều lần trong 10 năm, cho phép người sở hữu lưu trú tại Hàn Quốc 30 ngày mỗi chuyến thăm. Báo chí Hàn Quốc cho biết các biện pháp mới đơn giản hóa các thủ tục nhập cảnh và cấp visa nhiều lần với thời hạn 5 năm, đặc biệt nhắm vào người Việt đến từ 3 thành phố lớn là Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng, được cho là các thị trường tiêu thụ sản phẩm Hàn Quốc lớn nhất Việt Nam để họ có thể thăm viếng Hàn Quốc dễ dàng hơn. Các đối tượng phải chứng minh năng lực tài chính, có giấy xác nhận sổ tiết kiệm từ 5.000 đô la Mỹ hoặc 100 triệu đồng trở lên, giấy chứng minh nghề nghiệp và một số giấy tờ chứng nhận sở hữu nhà đất v.v. Tòa đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết là có thể bác visa đi lại nhiều lần đối với các đối tượng đủ điều kiện, nhưng bị nghi ngờ là có thể ở lại bất hợp pháp. Quyết định mới nới lỏng thủ tục cấp visa được đưa ra sau khi Tổng thống Nam Triều Tiên Moon Jae-in tới thăm các nước Đông Nam Á trong chuyến Á du của ông vào tháng 11 năm ngoái. Sau chuyến đi, Tổng thống Moon nói Hàn Quốc sẽ đề ra một số chính sách thân thiện với khu vực để cổ vũ cho thịnh vượng và hòa bình khu vực và tăng cường các quan hệ giữa nhân dân các nước. Theo các số liệu của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, từ đến cuối tháng 11/2018, lượng khách Việt Nam du lịch Hàn Quốc đạt 429.000 lượt, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm trước.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Một chuyến tàu từ Hàn Quốc đã đi vào Triều Tiên hôm 30 tháng 11 khi hai nước bắt đầu kiểm tra các tuyến đường sắt miền Bắc mà họ hy vọng sẽ được nối lại với miền Nam. Khoảng 30 quan chức từ mỗi bên sẽ tham gia vào một cuộc khảo sát chung kéo dài 18 ngày. Các đường ray đã bị cắt đứt kể từ chiến tranh Triều Tiên. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-kyun cho biết trong một buổi lễ tại nhà ga Dorasan gần biên giới rằng chúng tôi sẽ duy trì việc tham vấn chặt chẽ với các quốc gia liên quan để dự án nối kết đường sắt Bắc Nam có thể được tiến hành với sự hỗ trợ quốc tế. Tuy nhiên, hai miền Triều Tiên không thể tiến xa hơn nữa với dự án này khi các biện pháp trừng phạt do Mỹ dẫn đầu đối với miền Bắc chưa được dỡ bỏ. Hoa Kỳ nói các biện pháp trừng phạt sẽ vẫn duy trì cho đến khi Triều Tiên áp dụng các biện pháp thuyết phục đối với việc giải trừ hoàn toàn hạt nhân. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã miễn trừ các biện pháp trừng phạt vào tuần trước, cho phép thực hiện dự án cơ sở hạ tầng xuyên biên giới. Cũng trong ngày thứ Sáu, quân đội miền Bắc và miền Nam đã hoàn thành việc dỡ bỏ 20 đồn biên phòng và mìn ở khu vực biên giới, nơi họ dự định bắt đầu cuộc tìm kiếm chung đầu tiên hài cốt của những binh sĩ đã chết trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, theo lời một viên chức giấu tên của Bộ Quốc phòng ở Seoul nói với Reuters. Các dự án nằm trong số nhiều thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong 3 cuộc họp của họ trong năm nay, như một phần của sáng kiến ngoại giao đã giảm bớt căng thẳng đối với chương trình hạt nhân của Bắc Hàn.
Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu 30 tháng 11 rằng họ đã giao thiệp nghiêm khắc với Hoa Kỳ sau khi Hải quân của Hoa Kỳ điều một con tàu đi xuyên qua Biển Đông đang có tranh chấp. con tàu đã đi gần các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Căng thẳng xảy ra giữa hai cường quốc ở vùng biển châu Á có tranh chấp trùng vào lúc mối quan hệ của hai nước đang xấu đi vì tranh cãi về thương mại, kéo theo các đợt tăng thuế ngày càng cao đánh vào hàng nhập khẩu của nhau trị giá hàng tỷ đô la. Tàu tuần dương mang tên lửa điều hướng của Hoa Kỳ USS Chancellorsville đã đi gần quần đảo Hoàng Sa hôm 26 tháng 11 để thách thức những tuyên bố chủ quyền quá đáng của Trung Quốc, hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết trong một tuyên bố. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Cảnh Sảng nói tại một cuộc họp báo hàng ngày rằng tàu của Mỹ đã vào trong vùng biển của Trung Quốc mà không được phép và Trung Quốc đã bày tỏ quan điểm thông qua giao thiệp nghiêm khắc. Quân đội Trung Quốc cho biết họ đã điều tàu và máy bay để theo dõi tàu Mỹ và cảnh báo nó phải rời đi. Chuyến đi của tàu Chancellorsville là chuyến mới nhất trong hoạt động vì tự do hàng hải của Mỹ nhằm thách thức điều mà Mỹ xem là các hoạt động của Trung Quốc gây hạn chế quyền tự do đi lại trong vùng biển chiến lược. Đặc biệt, Hoa Kỳ đã chỉ trích việc Trung Quốc bồi đắp xây dựng trên các đảo bãi cạn rạn san hô và lắp đặt các cơ sở quân sự của họ trên đó, bao gồm cả các đường băng và bến tàu. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi đối với hầu hết Biển Đông và các đảo trong đó và cáo buộc Hoa Kỳ gây căng thẳng quân sự với sự hiện diện hải quân của Mỹ ở đó. Việt Nam, Brunei, Malaysia và Philippines đều tuyên bố chủ quyền về các phần khác nhau của tuyến đường thủy, nơi có lượng thương mại hàng hóa trị giá khoảng 5.000 tỷ đô la đi qua mỗi năm. Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền về vùng biển.
Nhà tổ chức của một cuộc chạy bán marathon ở Thâm Quyến tuyên bố 258 vận động viên bị phát hiện gian lận trong cuộc đua hồi cuối tuần trước sẽ không thể thoát khỏi trừng phạt. Có tới 18 vận động viên bị phát hiện đeo số báo danh giả và 3 người mạo danh. Tất cả phải đối mặt với lệnh cấm tham gia sự kiện này suốt đời. Reuters dẫn lại nguồn tin của Tân Hoa Xã hôm 29 tháng 11. 237 người khác hầu hết đã chạy đường tắt trong cuộc đua và bị các camera giao thông và các nhiếp ảnh gia địa phương chụp được, có thể sẽ bị cấm trong vòng vài năm. Tân Hoa Xã trích lời nhà tổ chức nói, chúng tôi rất lấy làm tiếc vì những vi phạm đã xảy ra trong sự kiện này. Chạy marathon không chỉ đơn giản là tập thể dục, nó còn là một biểu tượng cuộc sống và mỗi người tham gia đều chịu trách nhiệm về chính mình. Tin tức về vụ gian lận đã gây phẫn nộ ở Trung Quốc, khiến tờ Nhân dân Nhật Báo trong một bài xã luận phải kêu gọi các vận động viên tôn trọng marathon và tôn trọng tinh thần thể thao. Việc tăng mạnh số lượng các sự kiện trong những năm gần đây và sự tham gia đông đảo cũng được quy lỗi cho vấn đề này. Tân Hoa Xã trích dẫn số liệu từ Hiệp hội Điền Kinh Trung Quốc cho biết trong năm nay, Trung Quốc đã tổ chức 1.072 cuộc đua marathon và chạy việt giả, từ con số chỉ có 22 cuộc đua vào năm 2011. Một người sử dụng trang Weibo của Trung Quốc, một trang mạng xã hội giống như Twitter, nói rằng bây giờ có quá nhiều cuộc chạy đua ở Trung Quốc và quá nhiều những người được gọi là vận động viên, nhưng những vận động viên thực sự yêu thích chạy bộ thì vẫn còn rất thiếu.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.